Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư tỉnh ủy tiếp đoàn công tác tập đoàn Samsung. Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát nắm tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công. Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bắc Ninh xếp thứ 3 toàn đoàn giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia. Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều mùng 2 tháng 7 tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ trì buổi tiếp xã giao đoàn công tác của Samsung Electronics Hàn Quốc do ông Park Sun-cheol, Tổng giám đốc Tài chính làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Phát biểu chào mừng đoàn công tác, đồng chí Bí thư tỉnh ủy bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Park Sun-cheol sau chuyến công tác của đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tại trụ sở Samsung Electronics vào tháng 4 vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh chuyến thăm mang tính chất xã giao nhưng thể hiện sự trân trọng, thiện chí và mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa Samsung và tỉnh Bắc Ninh, đồng thời tin tưởng những cuộc gặp gỡ, trao đổi thường xuyên sẽ tiếp tục củng cố sự tin cậy, tạo nền tảng để quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng thực chất, hiệu quả. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao những thành tựu của Samsung trong đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ và quản trị doanh nghiệp, coi đây là những kinh nghiệm quý để Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, bền vững. Thông tin với đoàn về kết quả nổi bật tỉnh Bắc Ninh đạt được 6 tháng đầu năm 2026, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho biết có đóng góp quan trọng của Samsung với quan điểm nhất quán, thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định Bắc Ninh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh ổn định, lâu dài và hiệu quả, đồng thời mong muốn Samsung tiếp tục phát huy hiệu quả các dự án hiện có, nghiên cứu mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp hỗ trợ tại địa phương. Thay mặt đoàn công tác, ông Park Sun-cheol cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đồng thời đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của tỉnh đối với các dự án của Samsung trong suốt thời gian qua. Ông cho biết Bắc Ninh luôn là địa chỉ đầu tư chiến lược của Samsung tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của tỉnh trong quá trình hoạt động, mở rộng hợp tác, góp phần phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực doanh nghiệp của tỉnh trong chuỗi cung ứng và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng bền vững của địa phương. Vui mừng khi biết đến tỉnh Bắc Ninh được Bộ Chính trị thông qua chủ trương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ông cho biết sẽ đồng hành, hỗ trợ địa phương để hiện thực hóa mục tiêu này. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái tin tưởng trên nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp được xây dựng trong nhiều năm qua, cùng sự tin cậy và hiểu biết ngày càng sâu sắc giữa hai bên, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và Samsung sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn nữa, có sản phẩm cụ thể, đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, cũng như góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 2 tháng 7, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc khảo sát xây dựng trường chuẩn quốc gia và thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục ngoài công lập trên địa bàn xã Đại Đồng. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo. Đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trực tiếp đi khảo sát tình hình thực tiễn tại trường tiểu học Hoàng Sơn, trường trung học cơ sở Đại Đồng. Hiện nay, xã Đại Đồng có 11 trường công lập ở các cấp học với tổng số hơn 10.800 học sinh. Quy hoạch, quy mô mạng lưới trường lớp cơ bản hợp lý, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, do quỹ đất xây dựng bổ sung của một số trường hạn chế, áp lực tăng dân số cơ học và tốc độ đô thị hóa nhanh khiến số lượng học sinh trên một lớp tại một số trường vượt quá quy định. Giáo dục tại xã Đại Đồng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Hầu hết các trường xây dựng theo tiêu chuẩn cũ, nên điều kiện cơ sở vật chất hiện không còn đáp ứng so với tiêu chuẩn mới. Toàn xã còn 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 quá hạn chưa được công nhận lại. Tỷ lệ quá hạn công nhận ở cấp mầm non là 60%, tiểu học là 33,3%, trung học cơ sở 33,3%. Một số trường cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, phòng học, phòng chức năng, công trình vệ sinh, sân chơi, bãi tập vừa thiếu vừa không đúng quy định về diện tích, quy cách. Tỷ lệ giáo viên trên lớp chưa đảm bảo đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Song song với giáo dục công lập, hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn xã phát triển mạnh mẽ với 17 cơ sở, quy mô 63 nhóm lớp và thu hút 985 trẻ theo học, góp phần giảm tải cho giáo dục công lập. Tại buổi khảo sát, các đại biểu đại diện các sở ngành liên quan và lãnh đạo địa phương đã tập trung trao đổi, làm rõ những vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết. Theo đó, xã Đại Đồng kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét ban hành nghị quyết về xây dựng trường chuẩn quốc gia phù hợp với điều kiện thực tế, chỉ đạo quyết liệt công tác quy hoạch, thu hồi và giao đất cho các cơ sở giáo dục với tầm nhìn dài hạn. Địa phương cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành tăng cường nguồn vốn đầu tư công, hỗ trợ kinh phí cho các trường khó khăn đã quá hạn chuẩn để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời kịp thời giao bổ sung biên chế giáo viên trước năm học mới để bảo đảm hoạt động giảng dạy. Với khối mầm non ngoài công lập, địa phương đề xuất các cấp thẩm quyền nghiên cứu hoàn thiện cơ chế hỗ trợ tiền lương phụ cấp, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với giáo viên. Kết luận buổi khảo sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận đánh giá cao sự chủ động cố gắng của cấp ủy chính quyền và ngành giáo dục xã Đại Đồng trong việc đầu tư cơ sở vật chất, duy trì chất lượng dạy học thời gian qua. Đồng chí yêu cầu xã Đại Đồng tiếp tục hoàn thiện báo cáo đề xuất cụ thể chi tiết liên quan đến hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ của các cơ sở giáo dục, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư theo thứ tự ưu tiên, đồng thời quan tâm duy trì nâng cấp các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Sở Giáo dục Đào tạo bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến đóng góp đề xuất của xã Đại Đồng, tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, kiểm tra đánh giá toàn diện trường đạt chuẩn quốc gia, các điều kiện đảm bảo cho chất lượng giáo dục, báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để ban hành chính sách sát thực tế đi vào cuộc sống.
Sáng 2 tháng 7, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát nắm tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 tại Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị Bắc Ninh số 2. Cùng tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Năm 2026, Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị Bắc Ninh số 2 được giao nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và làm chủ đầu tư 18 dự án với tổng số vốn được bố trí là hơn 572,3 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân hơn 116 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 20%. Dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 là hơn 54.940 tỷ đồng, triển khai thực hiện 46 dự án. Bên cạnh những thuận lợi trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công, ban cũng gặp nhiều khó khăn như biến động giá cả vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc do liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, quy trình thực hiện phức tạp, cần nhiều thời gian để hoàn thiện hồ sơ pháp lý và tạo sự đồng thuận của người dân. Các vướng mắc về xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, quỹ đất tái định cư vượt quá thẩm quyền giải quyết của ban đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Tại buổi khảo sát, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công của Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Đô thị Bắc Ninh số 2. Tuy nhiên cũng đề nghị ban tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các sở ban ngành để hoàn chỉnh báo cáo một cách mạch lạc, rõ ràng. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng chí yêu cầu ban phải chủ động rà soát, bổ sung thêm các dự án nhằm bảo đảm tiêu chí đô thị loại 1 của tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ cùng với các sở ngành đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ để cùng với ban hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Sở Công Thương vừa phối hợp với Samsung Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ giai đoạn 2020-2025 và triển khai phối hợp giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Cùng tham gia có lãnh đạo Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, đại diện tập đoàn Samsung. Trong giai đoạn 2020-2025, chương trình hợp tác giữa Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Samsung Việt Nam đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh thông qua các chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp, phát triển nhà máy thông minh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua thực hiện tại doanh nghiệp, năng lực hệ thống chất lượng cao từ level 1 lên level 2, level 3, nâng mức chuẩn nhà máy thông minh từ mức độ 1 lên mức độ 2, mức độ 3 trong thang 5 mức độ nhà máy thông minh của Samsung. Tỷ lệ lỗi sản phẩm đã giảm từ 12 xuống còn 0,5%. Chương trình không chỉ mang lại những cải thiện về mặt kỹ thuật mà còn góp phần thay đổi tư duy quản trị sản xuất của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang mô hình hiện đại, minh bạch và dựa trên dữ liệu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh bày tỏ vui mừng khi sự hợp tác giữa Samsung có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp của Việt Nam và đem lại hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Cảm ơn sự chia sẻ về tri thức, kinh nghiệm tích lũy và hướng dẫn trực tiếp tại doanh nghiệp Samsung, đồng thời khẳng định Việc có thêm nhiều doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp nước ngoài đã bám sát theo định hướng của Trung ương về tăng tỷ lệ nội địa hóa của doanh nghiệp Việt Nam trong các dự án FDI. Đồng chí đề nghị Samsung tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp để hoàn thiện tốt hơn nhiệm vụ nhà cung ứng của Samsung, mở rộng thêm nhiều sản phẩm khác. Sở Công Thương cần nhân rộng mô hình tư vấn hỗ trợ sang nhiều tập đoàn khác và đề nghị các doanh nghiệp nỗ lực hơn trong tổ chức sản xuất kinh doanh, chủ động nắm bắt cơ hội và lan tỏa giá trị hiệu quả hợp tác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Samsung Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, tiếp tục triển khai chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp, tư vấn phát triển nhà máy thông minh, tư vấn khuôn mẫu thông minh nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững. Tại hội nghị đã có 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc triển khai thực hiện chương trình được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cùng đoàn đã tham quan mô hình nhà máy thông minh tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Thăng Long, hoạt động tại phường Từ Sơn. Từ chỗ vendor 1 của Samsung, doanh nghiệp đã mở rộng cung ứng được cho nhiều tập đoàn lớn khác. Làm việc với doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh lưu ý, Công ty Thăng Long làm tốt vai trò chuyên môn hóa, không ngừng cải tiến về máy móc, dây chuyền sản xuất, tăng tính thông minh của nhà máy, mở rộng thêm nhiều đối tác trên địa bàn tỉnh, tăng tỷ lệ nội địa hóa tại các doanh nghiệp nước ngoài, góp phần nâng cao hơn tính cạnh tranh của tỉnh.
Với chủ đề đoàn kết, đổi mới, phát triển, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, sáng ngày 2 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội khuyến học tỉnh Bắc Ninh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Dự và chỉ đạo đại hội về phía Trung ương có ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam. Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, một số ban sở ngành tỉnh, nguyên lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh qua các thời kỳ cùng 263 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 1,4 triệu hội viên trong toàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả toàn diện. Sở các đơn vị hành chính, hội đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay 100% xã phường đã hoàn thành kiện toàn tổ chức hội khuyến học với 5.436 chi hội và hơn 10.000 ban khuyến học dòng họ, cơ quan, đơn vị. Toàn tỉnh có hơn 1,4 triệu hội viên, chiếm 38,8% dân số, cao hơn bình quân chung cả nước gần 10%. Phong trào xây dựng các mô hình học tập phát triển mạnh mẽ ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt mô hình công dân học tập triển khai đồng bộ trên nền tảng số, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia. Tổng quỹ khuyến học các cấp trong tỉnh hiện trên 300 tỷ đồng, đạt bình quân 85.000 đồng một người, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, tạo nguồn lực quan trọng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh giỏi, học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động công tác khuyến học của tỉnh nhiệm kỳ qua, đóng góp tích cực vào việc huy động sức mạnh toàn xã hội chăm lo sự nghiệp học tập, thành tựu giáo dục chung của tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước, khẳng định quan điểm của tỉnh Bắc Ninh sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế chính sách, nguồn lực để hội khuyến học hoạt động hiệu quả. Các đồng chí cũng đề nghị hội khuyến học tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn chặt chẽ công tác khuyến học khuyến tài với chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân lực số của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển quỹ khuyến học bền vững, bảo đảm không để bất kỳ học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà phải từ bỏ ước mơ học tập, kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tự học thành tài, biến văn hóa học tập thành nếp sống văn minh, tự thân của mỗi người dân, qua đó góp phần đưa Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc. Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh Bắc Ninh khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 39 đồng chí. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Hội khuyến học Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.
Chiều 2 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành nông nghiệp và môi trường. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp và môi trường đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành ước đạt trên 3,8%, vượt kế hoạch đề ra. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Phát biểu tham luận tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cho biết, hiện toàn tỉnh duy trì khoảng 70.000 ha lúa mỗi vụ, gần 54.000 ha cây ăn quả, gần 3.000 trang trại chăn nuôi và 53 chuỗi liên kết sản xuất. Nhiều sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bắc Ninh xác định phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại xanh, lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm động lực, đồng thời kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, hạ tầng chế biến và logistics, góp phần nâng cao giá trị sức cạnh tranh của nông sản. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh, xây dựng hoàn thiện thể chế quy hoạch của ngành, phát động 100 ngày cao điểm giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan tới nghị quyết 57, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành gắn với chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động phòng chống thiên tai. Phát biểu chỉ đạo tại địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường ra soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng của từng lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh. Cùng với đó, tập trung đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chủ động phòng chống thiên tai, bảo đảm tiêu thoát nước, đáp ứng nguồn vật liệu san lấp cho các dự án trọng điểm, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, xử lý hiệu quả các điểm nóng về môi trường, kiểm soát ô nhiễm tại các làng nghề, kênh mương, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với 4 tỉnh đoàn trên địa bàn quân khu giai đoạn 2024-2026. Nằm trong các hoạt động của hội nghị sơ kết, chiều mùng 2 tháng 7, các đại biểu đã tiến hành dâng hương tại chùa Vĩnh Nghiêm, phường Tân An. Dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh. Trong không gian linh thiêng cổ kính của chùa Vĩnh Nghiêm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà và các đại biểu thành kính dâng hương tại tòa Tam Bảo và điện thờ Tam Thánh Tổ tưởng nhớ công đức vô lượng của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chùa Vĩnh Nghiêm hay còn gọi là chùa Đức La, xây dựng từ thời Lý, được mở rộng phát triển trở thành trung tâm Phật giáo dưới thời Trần. Chùa thờ Phật và ba vị Tam Tổ Trúc Lâm là Giác Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông, Thiền sư Pháp Loa Đồng Kiên Cương và Thiền sư Huyền Quang Lý Đạo Tái. Trong chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị như tượng thờ, đồ thờ, hệ thống hoành phi, đặc biệt hơn cả là kho mộc bản đã được UNESCO vinh danh là di sản tư liệu ký ức châu Á Thái Bình Dương. Với những giá trị tiêu biểu đặc sắc mang tính toàn cầu, chùa Vĩnh Nghiêm là một trong 12 điểm di tích thuộc quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Sáng 2 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, ngành tư pháp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nổi bật là tham mưu Bộ Chính trị ban hành kết luận số 09 về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, đánh dấu bước chuyển từ tư duy sửa đổi từng văn bản đơn lẻ sang tiếp cận tổng thể nhằm xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, hiện đại, minh bạch. Bộ cũng đã tham mưu triển khai đồng bộ chương trình lập pháp năm 2026, đồng thời lần đầu xây dựng định hướng lập pháp cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 theo tầm nhìn dài hạn. Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao, khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt, Bộ đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, ban hành xây dựng cơ chế hướng dẫn thống nhất từ Trung ương đến địa phương, đồng thời đưa vào vận hành chuyên mục tổng rà soát trên cổng pháp luật quốc gia nhằm công khai kết quả, tăng cường tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp. Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, Bộ đã phối hợp với các bộ ngành triển khai tổng rà soát thủ tục hành chính trên phạm vi cả nước, tham mưu Chính phủ ban hành 11 nghị quyết và 16 thông tư về phân cấp phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. 6 tháng cuối năm, ngành tư pháp tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, tập trung xây dựng các đề án lớn về hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thành tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn vừa ký quyết định số 1730 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo cơ sở quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh sau rất đơn vị hành chính, xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và cực tăng trưởng khu vực phía Bắc. Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ tỉnh Bắc Ninh với diện tích tự nhiên 4.718,31 km2, gồm 99 đơn vị hành chính cấp xã, 33 phường và 66 xã. Quy hoạch xác định quan điểm phát triển tỉnh Bắc Ninh với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển quốc gia và vùng đồng bằng sông Hồng, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực xã hội, lấy con người làm trung tâm, là mục tiêu và động lực của phát triển, bảo đảm tiến độ công bằng xã hội, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng thành quả phát triển. Phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, ưu tiên các trục động lực và hành lang kinh tế kết nối với Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn, đồng thời kết hợp chặt chẽ hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mục tiêu tổng quát là xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030, là hình mẫu về đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.
Theo Sở Công Thương, 6 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 19,51% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh ước tăng 19,6%. Ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải tăng 26,73%. Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 11%. Nhiều ngành công nghiệp cấp 2 ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, trong đó hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải tái chế, phế liệu tăng 36,38%, sản xuất thiết bị điện tăng 23,92%, sản xuất kim loại tăng 22,25%, sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 21,73%, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 20,44%, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn trừ máy móc thiết bị tăng 17,11%. Thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, trọng tâm là đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, cải thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.
Thưa quý vị, gần 30.000 thửa đất, hàng chục nghìn dữ liệu với nhiều biến động, sai khác và chồng chéo. Thời điểm bắt đầu triển khai làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, phường Bắc Giang từng là một trong những địa phương gặp khó khăn về tiến độ. Thế nhưng chỉ sau 20 ngày cao điểm, địa phương này đã hoàn thành vượt hơn 107% chỉ tiêu được giao. Điều đáng nói, kết quả ấy không chỉ đến từ việc huy động lực lượng mà cả từ cách tổ chức thực hiện rất cụ thể ngay từ cơ sở. Khó khăn lớn nhất của phường Bắc Giang nằm ở khối lượng dữ liệu tích lũy qua nhiều năm. Nhiều hồ sơ chỉ được xác định theo đơn vị hành chính cũ, trong khi địa giới tổ dân phố đã thay đổi sau sắp nhập. Nếu triển khai dàn trải, rất dễ chồng chéo và bỏ sót dữ liệu. Về điều này, ông Đặng Đình Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Làm sạch, làm giàu dữ liệu đai đây là một việc rất là khó, đòi hỏi phải tỉ mỉ, kiên trì và phải am hiểu cách làm, và khi làm thì phải có phương pháp khoa học. Trên cơ sở cái dữ liệu đất đai và tỉnh bàn giao về thì chúng tôi phải phân công cán bộ lực lượng, phân công lọc các dữ liệu này, phân công về các cụm phường cũ, rồi từ các địa bàn cụm của các phường cũ đó lại phân lọc về các cái tổ dân phố. Trong quá trình làm thì chúng tôi cũng thường xuyên rút kinh nghiệm để làm sao có phương pháp hiệu quả khoa học.
Khi dữ liệu được chia nhỏ, từng tổ công tác đều biết rõ phần việc, phạm vi phụ trách và tiến độ phải hoàn thành. Cùng lúc đó, chiến dịch 20 ngày đêm được phát động, toàn bộ 97 tổ dân phố đồng loạt triển khai nhiệm vụ. Ông Đinh Tiến Mạnh, Bí thư chi bộ tổ dân phố Á Lữ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh nói.
Đầu tiên thì chúng tôi rất là lúng túng và cái khối lượng nó cứ trả đi trả về. Sau khi được hướng dẫn của cán bộ chuyên môn thì chúng tôi cũng làm rất là tốt. Làm nhiều khi là chúng tôi làm đến 1-2 giờ sáng. Có khi là sáng dậy sớm là tất cả là anh em đã phải tập trung làm để làm sao cho chiến dịch được hoàn thành sớm nhất.
Không chỉ cán bộ địa chính, lực lượng tham gia còn có công an, giáo viên, đoàn viên thanh niên, công chức và những người am hiểu địa bàn tại cơ sở. Đặc biệt có thời điểm gần 4.000 người cùng tham gia rà soát, đối chiếu và xác minh thông tin sử dụng đất. Bà Hà Thị Sáp, Bí thư chi bộ tổ dân phố Nam Giang, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Tổ dân phố chúng tôi là phải là người trực tiếp đi đến tận gia đình để xem, tìm hiểu các cái thông tin, xem nó có chính xác như là đưa về không. Thế còn đội ngũ các cô giáo viên là các cô cũng đã hỗ trợ rất nhiều trong cái cập nhật các cái thông tin về địa chính. Trường hợp mà nó chưa rõ đấy là chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với công an, cùng với các cô giáo gọi từng số điện thoại.
Ban chỉ đạo duy trì giao ban vào đầu mỗi buổi sáng để kiểm điểm tiến độ và tháo gỡ khó khăn ngay trong ngày. Cách điều hành sát việc, sát cơ sở đã giúp toàn bộ hệ thống vận hành đồng bộ, hiệu quả. Ông Đặng Đình Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian vừa qua để mà xây dựng kế hoạch làm giàu giữa đất đai trong thời gian tới. Cụ thể sẽ xác định rõ các cái kế hoạch phải làm. Thứ hai là tôi sẽ triển khai quán triệt đồng bộ dưới các tổ dân phố. Thứ nữa là phân công các lực lượng tiếp tục là rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm và rõ kết quả, đặc biệt là thời gian để hoàn thành.
Từ sự quyết liệt trong chỉ đạo các tổ chức khoa học đến tinh thần vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phường Bắc Giang đã cho thấy khi dữ liệu được xử lý bài bản, trách nhiệm được giao cụ thể và mọi lực lượng cùng đồng hành, những nhiệm vụ tưởng chừng rất phức tạp vẫn có thể hoàn thành và tiến độ. Kết quả của 20 ngày đêm không chỉ là những con số vượt kế hoạch mà còn là nền tảng để địa phương tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, chính xác, phục vụ hiệu quả tiến trình chuyển đổi số ở cơ sở.
Chi cục Hải quan khu vực 5 đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Chi cục Hải quan khu vực 5 thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn hai tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên. 6 tháng đầu năm ghi nhận số thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 10.280 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Hết tháng 6, chi cục đã làm thủ tục cho hơn 7.000 doanh nghiệp với gần 1,48 triệu tờ khai, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 13% số lượng tờ khai toàn ngành. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 137,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch nhập khẩu hơn 66 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu hơn 71,6 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu hơn 5,6 tỷ đô la Mỹ đứng thứ nhất cả nước. Trong 6 tháng cuối năm, Chi cục Hải quan khu vực 5 xác định tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi thương mại, tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.
Theo thống kê toàn tỉnh hiện có 773 sản phẩm OCOP, trong đó trên 60% sản phẩm do các hợp tác xã và tổ hợp tác làm chủ thể. Đây là minh chứng cho sự chuyển biến rõ nét trong phương thức sản xuất của khu vực kinh tế tập thể theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Với mục tiêu xây dựng thương hiệu nông sản địa phương thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, thời gian qua, nhiều hợp tác xã đã chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, góp phần hình thành các chuỗi giá trị bền vững. Các mô hình sản xuất rau an toàn, nông nghiệp hữu cơ, dược liệu, nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn tạo nền tảng để phát triển sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh, từng bước nâng cao thu nhập cho thành viên hợp tác xã và người dân khu vực nông thôn. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, sau một ngày nỗ lực vượt nắng thắng mưa, phường Mão Điền và Trạm Lộ đã lấy được 27 mẫu hài cốt tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn và tiến độ một ngày. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo và tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh, phường Mão Điền sẽ triển khai việc lấy 12 mẫu hài cốt liệt sĩ tại 12 phần mộ chưa có tên thuộc nghĩa trang liệt sĩ An Bình, tổ dân phố Thường Vũ, phường Trạm Lộ lấy 15 mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Đạo, tổ dân phố Nghĩa Xá. Thời gian lấy mẫu tại Mão Điền là 1 ngày và Trạm Lộ là 2 ngày. Song với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm nhằm sớm xác định danh tính cho những người con ưu tú của dân tộc được gọi đúng tên sau nhiều năm nằm lại ở nơi đây. Đến 14 giờ chiều ngày 2 tháng 7, phường Mão Điền đã hoàn thành 100% việc lấy mẫu. Chiều tối cùng ngày, phường Trạm Lộ cũng hoàn thành việc lấy 15 mẫu để đưa đi giám định ADN, vượt kế hoạch được giao một ngày.
Các kỳ thủ trẻ Bắc Ninh thi đấu ấn tượng tại giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2026 tổ chức tại Đà Nẵng đã giành 20 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 28 huy chương đồng, xếp thứ 3 toàn đoàn sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 23 tháng 6 đến 2 tháng 7 do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức. Giải quy tụ gần 400 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Điểm nhấn nổi bật của đoàn Bắc Ninh tại giải năm nay là màn trình diễn áp đảo của các kỳ thủ lứa tuổi U8. 6 vận động viên gồm Thân Quang Phúc, Vũ Đức Đạt, Vũ Đức Nguyên, Tạ Khánh Linh, Nguyễn Tú Anh và Nguyễn Vũ Tường Vi giành chọn 16 trên 16 huy chương vàng ở tất cả các nội dung thi đấu của U8 nam và U8 nữ. 4 tấm huy chương vàng còn lại của đoàn thuộc về vận động viên Phùng Bảo Quyên và Nguyễn Thanh Thảo ở các nội dung cờ nhanh và cờ siêu chớp bảng nữ nhóm tuổi 20. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của cờ tướng Bắc Ninh trong hệ thống đào tạo trẻ toàn quốc. Đặc biệt, việc lứa vận động viên U8 thống trị tuyệt đối các nội dung thi đấu là tín hiệu tích cực, cho thấy công tác phát hiện, tuyển chọn và đào tạo năng khiếu đang đi đúng hướng, tạo nền tảng vững chắc để Bắc Ninh xây dựng lực lượng kế cận chất lượng cao trong những năm tới.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía tây, Mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 35 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.